Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ Năm và 5:30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ của Mẹ hy vọng xin được gửi đến quý vị tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu và qua phần diễn đọc của
Lan Thi
và Kim Hà.
Lời giới thiệu. Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu là tập ghi những lời tâm sự trí tình Chúa tỏ với chị Beniha Consolata, mà ở Việt Nam đã có nhiều linh hồn quen biết. Chị Beniha Consolata sinh ở Torino, một thành phố miền Bắc nước Ý, ngày 6 tháng 8 năm 1885, lễ Chúa Hiển Dung. Ngày hôm sau, chị được chịu phép rửa, nhận tên thánh là Maria, tên gọi là Consolata, tên tộc là Ferrero. Từ nhỏ, chị đã sống cuộc đời rất đạo hạnh, đặc biệt tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Mẹ Maria. Khoảng năm 1902, lúc lên 17 tuổi, chị đã được nghe tiếng Chúa dịu dàng tâm sự. Chính Chúa đã khuyên chị vào dòng thăm viếng. Tháng 3 năm 1906, chị được nhận vào đan viện Pinerolo, nhưng ở đây, sau một tuần lễ, chị bị trả về gia đình. Bà mẹ bề trên đan viện nhận thấy linh hồn chị được Chúa ưu tuyển, sợ có cái gì trái với tinh thần dòng trăng. Mãi tới ngày 30 tháng 12 năm 1907, chị mới được nhận vào đan viện thuộc dòng thăm viếng ở Come, gần cực Bắc nước Ý. Ngày 5 tháng 8 năm 1908, chị vào nhà tập và nhận tên mới là Beniha. Hơn một năm sau, ngày 23 tháng 11 năm 1909, chị khấn đơn và sau khi tu luyện hơn 3 năm nữa, ngày 28 tháng 11 năm 1912, chị tuyên lời khấn trọng.
Suốt cuộc đời tu trì của chị, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chuyện vãn với chị, nhưng ngoài cha linh hướng thì không một ai ngờ được có sự kiện đó, trừ ra bà mẹ bề trên đan viện. Sau gần 9 năm sống trong dòng, chị đã qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 1 tháng 9 năm 1916. Chúa đã ban nhiều ơn huệ cho những ai tin tưởng, cậy vào công nghiệp của chị mà cầu xin Chúa. Chị để lại nhiều tập nhật ký vừa biên ghi những lời Chúa Giêsu tâm sự với chị, vừa chép tâm trạng riêng của chị. Những tập nhật ký ghi lời Chúa được trích in đó đây trong những sách viết về chị, xuất bản ngay sau khi chị qua đời, đã gây vang động trong giới tu đức ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Đức, Áo, Châu Phi, Châu Úc, Trung Quốc. Ở Việt Nam, theo chỗ chúng tôi biết, vào khoảng đầu những năm 40 của thế kỷ, lời Chúa tâm sự với Beniha đã được giới thiệu với độc giả bằng tiếng Việt trong một tập sách vừa nhỏ vừa mỏng, vừa chứa đựng sơ sài được ít lời Chúa nhắn nhủ. Khoảng 10 năm sau, xuất hiện một tập nữa viết theo cuốn tiểu truyện chị Beniha của linh mục Simon Navante. Tác giả trích dịch và bình giảng một số lời Chúa, chú trọng đến việc thánh hóa các linh hồn. Năm 1961, lại thấy xuất bản chính cuốn tiểu truyện chị Beniha nói trên. Không nói thì cũng quá rõ, những tập sách trên đã giúp ích không ít cho các linh hồn đạo đức khát khao nên thánh. Vì ai cũng biết rằng, linh hồn được ưu tuyển chỉ là dụng cụ Chúa dùng để nói hết với mọi linh hồn.
Tuy nhiên, theo thiện ý, những tập sách trên chỉ mới trích được một số lời Chúa tâm sự. Sự ham ước biết nhiều hơn vẫn dày vò tâm trí người viết những dòng này. Từ nhiều năm qua, chúng tôi hằng mong ước được đọc toàn thể những lời Chúa dịu dàng tỏ cho Beniha, nhưng lòng mong ước đó khó thỏa nguyện quá. May mắn thay, ít năm gần đây, chúng tôi hân hạnh gặp đọc một số sách ngoại ngữ có ghi khá nhiều lời chí thánh ấy. Những lời này cũng rải rác, chưa đặt vào từng chủ đề, nhưng đọc kỹ cũng có thể xếp đặt thành từng đề mục, để tiện tìm hiểu và sống lời chính Chúa dịu dàng chỉ vẽ đường vào sâu hơn trong thánh tâm yêu thương của Chúa. Vì thế, chúng tôi cả dám quên sự mê muội của mình, đem chút khả năng Chúa ban để phiên dịch những lời đọc được trong các sách ấy, xếp thành một số đề mục mà chúng tôi nghĩ là thỏa đáng, nhằm mục tiêu trên. Như vậy, nội dung này gồm toàn nhưng vẫn chưa phải tất cả. Những lời Chúa phán dạy, thỉnh thoảng có ghi lại một vài lời chị Beniha đối thoại với Chúa cho rõ ý. Ước mong việc làm táo bạo, nhưng có chút thiện chí mến yêu Chúa của chúng tôi đây, giúp thêm được một số linh hồn khao khát nên trọn lành, bằng lối đi bé nhỏ, có lương thực lời Chúa để nuôi mình, hầu đủ sức đi mau, đi vững lên núi thánh thiện Chúa gọi họ tới.
Chương thứ nhất, sứ mệnh Beniha Consolata, thư ký của thánh tâm. Beniha của cha ơi, cha sẽ nói với con một lời yêu đương, không phải một lời nghiêm nhặt, công thẳng, nhưng là một lời bình an, êm ngọt, yên ủi. Con hãy hết sức thận trọng thu lượm những điều mặc khải yêu đương cha tỏ với con. Con hãy thu lượm cho kẻ khác, đừng ích kỷ. Phải, con có thể viết điều ấy. Những điều con viết nhằm để loài người nhận biết tình thương của cha. Phàm lời nào con viết cũng ca tụng tình cha thương. Có sức bao nhiêu con hãy viết bấy nhiêu. Hỡi con bé bỏng hư vô của cha. Cha muốn cần đến con để làm cho các linh hồn nhận biết tình cha thương xót họ. Ý của cha là muốn con viết. Nếu cần, con có thể bỏ đọc kinh mà viết cũng được. Bỏ đọc kinh như vậy không có hại gì, vì con đã làm theo ý cha và cha linh hướng của con muốn. Con cứ yên tâm về những điều con viết ra. Cha đảm bảo cho, tất cả đều do cha và đều chỉ tăng thêm vinh quang của cha. Cho nên, con cứ cậy trông vào cha mà viết. Nếu ma quỷ có mưu toan cách này cách khác mà làm gián đoạn, hư hỏng công việc của cha, thì nó cũng chỉ có thể làm như cha cho phép thôi, không hơn được. Lúc này, cha để nó thử thách con, xong lúc nào cha muốn, con sẽ thoát khỏi mọi trắc trở ngay.
Beniha, viết đi chứ, con đến đây để được hoan hưởng trong cha, nhưng nếu con viết, thì con tỏ rõ lòng con yêu mến cha ra. Beniha, nguồn vui của cha ơi, giá con có thể viết được cả ngày, tại sao con ngưng viết? Con đừng bao giờ nghỉ viết cả. Bao giờ cha cũng có điều nói ra, nhưng tại sao con lại ngưng viết đó? Beniha, con cứ viết cho hết sức con, viết xấu cũng không sao, viết nhanh còn hơn không viết gì. Nếu cha sai một thiên thần xuống dạy con, thì con sẽ cung kính nghe lời thế nào? Nhưng đây là chính Thiên Chúa dạy con. Cha muốn nói cho con biết một ông thầy sẽ làm gì khi ông nhận dạy dỗ một em nhỏ. Thứ nhất, ông thực hành đức nhẫn nại. Việc này trái tim nhân hậu của cha hằng làm đối với con. Thứ hai, ông cố sức làm cho em nhỏ hiểu những điều ông giảng dạy. Cha cũng thế. Beniha ạ, dường như lúc nào cha cũng nói với con qua những thí dụ và hình ảnh để con dễ hiểu. Thứ ba, ông sửa chữa bài học trò làm, và nếu học trò còn nhỏ, thì ông viết giúp. Nếu mực có dây ra, ông tẩy xóa đi. Nếu có sai lầm, ông chữa lại. Cha cũng vậy. Beniha ơi, cha cũng làm y như thế cho con. Chữ nào con viết thiếu, cha thêm vào. Chữ nào con viết không khéo, cha chữa lại, đổi văn pháp lại. Sau hết, chỗ nào con để dây mực ra, cha sẽ tẩy sạch đi. Con cứ viết đơn sơ như cha đọc cho con viết thôi. Đơn sơ là đặc tính của các ơn cha ban mà. Còn như chiếc ngòi bút cha dùng để viết, nếu ngòi bút nhúng vào mực lỏng quá, thì chữ viết khó đọc. Nhưng không phải lỗi tại ngòi bút. Con cũng vậy. Khi cha để con kém trí nhớ, thì con không có lỗi gì cả. Con cứ viết cho vừa khả năng con. Beniha con, việc của con là viết. Người thư ký cần có giấy, bút và mực. Giấy là trí nhớ của con. Bút là lòng con muốn. Và mực là ơn cha ban. Ai viết mà không cần mực, chỉ mệt mã và vô ích, vì có nét viết nào còn lại đâu.
Beniha, sao con lại cứ lo lắng mãi về chuyện con viết cho cha? Con không phải là sở hữu của tình yêu sao? Con biết cha yêu thích những linh hồn có tính hồn nhiên vui vẻ. Một linh hồn vui vẻ làm được nhiều việc cho tình yêu, mà con thì cứ phải từ bỏ ý riêng luôn mãi. Như vậy, không phải là làm nhiều cho cha ư? Giê-xu của con muốn con nản chí một chút chơi, trong khi chồng chất công việc lên đầu con. Nhưng Giê-xu không phải là tình quân của con sao? Con cứ cầm bút bắt đầu viết những điều con mới nghe, thì cha đã lại nói thêm những điều khác rồi. Cha cứ làm như thế mãi để mưu ích cho con hơn. Linh hồn nào luôn luôn phải lệ thuộc Thiên Chúa, mà cứ vui chịu vì mến yêu, thì ở trong bậc trọn lành nhất đấy. Con biết người thư ký lúc nào cũng phải làm theo lệnh chủ. Nhiều khi còn nhiều thư từ chưa viết xong, mà chủ đã đọc cho họ viết một thư khác. Họ cũng chẳng được nói gì lại. Con phục vụ cho tình yêu, nên tình yêu cũng không để con rỗi rãi chút nào.
Cha đọc từng chữ cho con viết, như vậy thì dễ hơn chứ nhỉ? Cha thích làm cách này vì con đỡ mệt hơn. Cha yêu thương tình nương thơ dại của cha, nên không muốn con phải vất vả quá. Con ngoan lắm, và hằng cố ý làm đẹp ý cha, nên cha cũng làm vui lòng con. Như thế mới là trao đi đổi lại tốt đẹp chứ. Nếu con muốn cha vui vẻ nhiều hơn, con hãy viết sáng sủa, rõ ràng, phân câu chiết cú, những lời cha sẽ đọc cho con viết. Cha đã làm cho một con lừa nói được, và chắc chắn là cha có thể cho một hòn đá lên tiếng hùng hồn được, thì sao cha lại không dùng con để viết được? Con đừng hoài nghi, mọi ý định của cha sẽ thành công. Cha có thừa quyền năng thắng vượt mọi thủ tạo và chướng ngại. Đã muốn điều gì là cha không thiếu phương tiện để thực hiện. Viết đi con, viết cho nhiều như cha linh hướng của con muốn. Làm theo ý ngài, tức là con làm trọn ý cha. Đừng sợ, cha sẽ thưởng công trọng hậu cho con. Con hãy nhớ rằng, viết ra là con làm vinh danh cha, mưu ích cho người khác và thánh hóa chính bản thân con. Vì con có cơ hội thực hiện đức khiêm nhượng, đức tuân phục và đức ái.
Beniha, thư ký nhỏ của tình cha yêu loài người, con cứ viết ra, rồi người khác sẽ xuất bản. Phần con thì được nếm thử ơn Thiên Chúa trong thầm lặng. Người khác sẽ truyền bá những trang sách này cho sáng danh người. Phần con thì được lặng nghỉ trong Chúa Giêsu của con. Khi Cha nói với con, người khác sẽ phân phát những kho báu này. Phần con đóng vai Maria, người khác sẽ đóng vai Martha. Beninha ơi, Cha đói, Cha khát, Cha mong mỏi hết sức cho con viết thật nhiều. Beninha ạ, cuốn tự thuật của Teresa Hài Đồng Giêsu đã làm ích nhiều. Nhưng những điều con viết đây cũng không kém. Con sẽ như cái lưỡi câu dùng để câu cá. Cuốn sách con viết đây sẽ mang tên là gì? Những đặc ân Cha ban cho Joanna, Beninha, Jojo, có nhan đề là tình yêu duyên nhị của Thiên Chúa. Thì những đặc ân Cha ban cho con sẽ mang nhan đề là tình dịu dàng Giêsu yêu thương linh hồn nhỏ.
Truyền bá tình thương của Thánh Tâm. Beninha của Cha. Cha đã chọn con. Cha rất có thể sai Thiên Thần xuống thi hành thánh ý Cha. Nhưng như thế thì loài người sẽ sợ hãi phép công bằng của Cha. Còn con chỉ là một nữ tu bé mọn, nên người ta không sợ hãi gì. Chắc chắn là con không thể ra ngoài đan viện được. Nhưng sách con viết đây sẽ làm ích khôn lường cho các linh hồn. Lúc đó, con sẽ không còn ở thế gian này nữa. Beninha, chút hư vô đáng thương, kẻ ca tụng tình thương của Cha, con sẽ tỏ ra cho người ta biết cách phải thưởng thức phúc âm như thế nào, phải sống phúc âm như sống nhờ không khí, nhờ ánh sáng và nhờ thức ăn thế nào. Margarita Maria, Maddalena Renuza và nhiều linh hồn khác đã nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm. Nhưng hiện nay, dục vọng, ma quỷ, thế gian đã làm người ta quên tất cả. Một lần nữa, cần phải suy tôn Thánh Tâm Cha lên trong trung tâm thế giới, nguồn cứu rỗi của những ai tìm hiểu và nhìn nhận trái tim Cha. Cha trao cho con hai sứ mệnh phải chu toàn. Một là nói cho loài người biết trái tim Cha dịu dàng và đáng mến nhường nào. Hai là cứu rỗi nhiều linh hồn. Nếu con cầu nguyện, con sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn cho Cha. Beninha con dấu yêu. Con thấy chăng, hàng ngày Cha dâng mình tế lễ trên bàn thờ, không biết bao nhiêu lần mà loài người rất ít quan tâm. Giá họ thấy một con vật bị đau khổ, có lẽ họ còn thương nó hơn thương Cha. Trên đồi Canvê, Cha đã nhìn thấy những bội bạc ghê gớm ấy, và lòng Cha đã đau xé khôn lường. Ôi tình nương Cha, người đời làm cho tình quân con phải chịu biết bao khốn cực. Nếu có thể, hẳn họ đã giết Cha. Nhưng con ơi, Cha thì Cha vẫn luôn luôn yêu thương họ, là những tội nhân khốn khổ. Thật ít có những linh hồn được ơn gọi vào tình yêu vô hạn của trái tim Cha. Phần con đã được vào số những linh hồn ưu đãi đó, những linh hồn hằng tha thiết rên rỉ như những bồ câu tốt lành. Cha đã ban cho con một trái tim dễ cảm, rất dễ rung động, hầu con biết chia sẻ nỗi đau khổ của Cha mà an ủi Cha. Con hãy khóc lên vì những buồn khổ trái tim Cha phải chịu. Hãy khóc lên thương cho trái tim Cha đây rất ít được người nhìn nhận và càng ít được người yêu mến hơn nữa. Hỡi Beninha, là niềm an ủi của lòng Cha ơi, tình quân của con lúc nào cũng ở trong con, lúc làm việc, lúc cầu nguyện, lúc viết lách, lúc ra ngoài. cha muốn ban rất nhiều ơn cho con, nên không rời con lúc nào. Con Solata, con cứ khóc nữa đi, mỗi giọt lệ của con là một liều thuốc làm êm dịu trái tim cha.
Con hãy nhớ đến một số người sống giữa đời. Con hãy nhớ đến cha đã chịu khốn cực đền tội cho hết thảy, mà cha chỉ thấy họ coi thường ơn cứu chuộc trọng đại cha lập. Beninha, cha khác gì người ta cười nhạo con, vì con đã chịu khổ cho người khác, và như là người ta còn oán trách con vì việc con làm đó nữa. Tình nương của cha ơi, nếu cha linh hướng của con cho phép cha gọi con ban đêm, thì cha hoan hỷ lắm. Cha rất khát mong gặp con một mình, mà đêm là thời gian thuận tiện nhất. Nhưng con không được tự do. Thế thì, Beninha ơi, cha xin con ở lại trong nội tâm như trong một đền thờ biệt kính cha. Con hãy hết sức tập trung tư tưởng vào cha. Con hãy nói ít thôi. Linh hồn nào thầm lặng, linh hồn đó thu được nhiều lợi ích hơn cả.
Beninha ơi, con hãy cảm tạ vì được rước lấy cha. Một đóa hoa tự nhiên tỏa hương thơm, mặt trời tự nhiên tỏa ánh sáng thế nào, thì cha cũng tỏa rộng tình yêu ra như vậy. Cha có thể kết hợp với linh hồn khi cha ban ân sủng cho nó. Nhưng khi rước lễ, cha ban mình cha không những cả thần tính, mà còn cả nhân tính nữa. Nghĩa là cha ban hết, ban trọn vẹn toàn thân cha. Ôi, rước lễ là việc trọng đại lớn lao vô cùng. Con được ăn Giê-xu của con được ăn Thiên Chúa của con. Ơn hiệp lễ cao trọng nhường ấy, đến nỗi dầu con có dành trọn cả đời để dọn mình hiệp lễ một lần mà thôi, cũng không phải là quá. Và dầu con dành trót cả đời của con để cảm ơn, cũng chưa đủ. Nếu hội thánh cho phép, cha sẽ ban mình cho người ta rước lễ mỗi ngày nhiều lần. Riêng cho Beninha của cha thì mỗi ngày 20 lần. Riêng tội nhân, dầu khốn nạn, không có chút công nghiệp gì, mà chỉ có thánh sủng trong linh hồn thôi. Nếu nó chịu rước thánh thể cha cũng vui lòng lắm. Vậy thì phải nói thế nào về những người cả ngày vẫn chuyên chăm tập đức để đến rước lĩnh cha? Nhưng ôi Giê-xu, trong con người có cái gì mà Chúa khát mong kết hợp với họ đến thế? Beninha con cha, phải là Thiên Chúa, con mới hiểu được lòng cha tha thiết yêu loài người như thế nào. Trí khôn bé nhỏ của Beninha không hiểu nổi được đâu, cũng như không thể nào đem tất cả nước biển đổ vào một lỗ kiến nhỏ vậy. Không phải con lạnh lùng với cha đâu. Đêm hôm qua, lúc phải đau đớn dằn vặt, con đã sẵn sàng vâng theo ý cha, và nhờ việc con rước lễ thiêng liêng lúc ấy, cha đã ban nhiều ơn cho con. Mặc dầu không phải là thứ ơn riêng của việc hiệp lễ thật, linh hồn nào hằng luôn kết hợp yêu thương với thánh ý cha, thì nói được là linh hồn đó lúc nào cũng rước lễ. Giá con biết được, cha sung sướng thỏa chí dường nào khi người ta đến viếng thánh thể hàng ngày nhỉ. Con hãy tập lấy thói quen đó. Nếu không thể đến nhà thờ được, thì con hãy viếng thánh thể cha ở nhà cũng được. Trước khi sáng tạo vũ trụ, cha đã hoàn toàn hạnh phúc rồi. Nhưng vì cha là tình yêu, nên cha phải trào thông tình yêu ra. Và cha rất vui thỏa khi trào thông tình yêu cho các linh hồn. Con hãy chú tâm vào điểm này và nhắc đi nhắc lại cho các linh hồn để họ nhớ kỹ. Không những lúc được an ủi, mà nhất là lúc phải khô khan. Điểm đó là, tôi có một Giê-xu, người là của tôi ăn, thức tôi uống. Người là sự nghỉ ngơi, là sự sống, là sức mạnh của tôi, là anh tôi, là bạn tôi, là người yêu tôi, là mẹ tôi, là nương y của tôi, là thần dược chữa tôi, là đấng cứu chuộc tôi.
Beninha ơi, cha là ai?
Ôi Chúa, Chúa là Giêsu.
Beninha ơi, cha là ai?
Ôi Chúa, Chúa là Chúa cứu chuộc.
Beninha ơi, cha là ai?
Ôi Giêsu của con, Chúa là thiên đàng đầy tình thương. Cha là Thiên Chúa, đấng xóa sạch tội lỗi trần gian. Beninha ạ, cha xóa sạch tội lỗi đi, chứ không phải chỉ che đi, chỉ gạt nó sang một bên để cha còn nhìn thấy mà trừng phạt tội nhân. Không, không, cha đã hủy diệt, đã xóa sạch đi hết. Beninha, con hãy viết nhiều đi mà làm cho người ta nhận biết tình thương của cha. Cha đã nói với con rồi, con có sứ mệnh phải chu toàn. Margarita Maria đã có sứ mệnh truyền bá thánh tâm cha, còn con thì có sứ mệnh truyền bá tình thương của thánh tâm cha, với các kho ân phúc tràn ra từ thánh tâm nhân hậu vô cùng của cha. Con phải chu toàn sứ mệnh này bằng cách đem hết khả năng ghi chép lời cha nói với con. Beninha, tại sao cha chỉ có thể đem ít linh hồn vào trái tim cha như vậy? Tại vì cha thấy quá ít người chịu tước đoạt tất cả. Trong trái tim cha, cái gì cũng có, con không cần phải có cái gì khác. Cha là của ăn, cha là thức uống, cha là nghỉ ngơi, cha là sức mạnh. Beninha ạ, trên thiên đàng, cha sắm cho con một phần thưởng quý giá, gồm bằng những linh hồn đã hết sức truyền bá tình thương của trái tim cha. Họ sẽ là những đá ngọc gắn trên vương miện cha, mà con sẽ là một trong những đá ngọc đó. Con hãy nhận biết rõ cho con, rồi dạy bảo cho những người khác rằng, muốn có một nhân đức vững chắc, phải mong chờ nơi thánh tâm Giêsu. Ai muốn được cứu rỗi, chỉ cần đến náu ẩn trong chiếc tàu phúc đức này, nơi họ nhìn bão tố gầm thét mà không hề bị náo động, không hề bị đe dọa. Tình nương cha ơi, con hãy tỏ cho mọi người thấy nơi ẩn náu con đã chọn làm chốn cư ngụ của con đời đời. Con hãy làm phúc giúp cha dạy cho người khác biết nơi ấy với, để họ tìm đến cha. Cha có những báu tàng ân sủng dành cho mọi người, và bất cứ ai đến với cha cũng lĩnh nhận được. Con hãy đọc hiểu đời sống thánh thể của cha, khi nào thì bánh không còn là bánh nữa, mà trở nên mình cha. Đó là lúc hiến thánh. Bánh lúc ấy chỉ còn giữ lại có dáng vẻ bề ngoài là bánh thôi. Khi nào thì cha như là gây nên một cuộc biến thể trong linh hồn, đến nỗi linh hồn có thể nói, không phải là tôi sống nữa, mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Đó là lúc linh hồn đó dứt cuộc sống cá nhân của mình để quyết chọn lấy những lợi ích của trái tim cha. Nhưng linh hồn lại rất năng mượn cớ tìm lợi ích thiêng liêng mà tìm mình. Cha gặp được rất ít linh hồn hoàn toàn siêu thoát chính mình.
Cứu rỗi các linh hồn. Cha muốn trao cho con một sứ mạng nữa tốt đẹp nhưng đau khổ, để con lập nhiều công trạng, không phải cho con, nhưng cho các linh hồn luyện tội và các linh hồn tội nhân khốn nạn, mà từ đây con phải chịu đau khổ lập công cứu vớt họ. Con có sẵn sàng hy sinh tất cả vì các linh hồn ấy không? Cha phải thực hiện một cuộc tổng động viên các linh hồn để họ chiến đấu cho tình yêu, những linh hồn quảng đại nhất sẽ đứng hàng đầu. Nghe đây con, cha muốn xin con một bằng chứng yêu đương đặc biệt, để đổi lại tình yêu vô cùng cha yêu con. Cha muốn con hết sức đặc biệt dâng hiến mình cho trái tim chí thánh cha, để cứu độ các tội nhân đáng thương. Nếu liên kết công việc con làm với lời cầu nguyện, thì con sẽ dễ dàng xin những điều cha con ta nồng nhiệt, ước mong hơn. Như vậy, con phải quảng đại hy sinh cho cha những công trạng còn lại, về sự con đã hiến dâng cho cha để giúp đỡ các linh hồn luyện tội bằng hành vi đức ái anh hùng. Con sẽ chẳng còn được hưởng chút ơn ích nào về những việc con làm hay những đau khổ con sẽ chịu. Con cứ phó thác tất cả cho cha, để cha định đoạt theo sở thích của cha, hầu giúp cho các linh hồn mà con xin cho họ được ơn trở lại.
Lễ hiến dâng quảng đại này sẽ kéo xuống cho con những chúc phúc đặc biệt nhất của Thiên Chúa, và sẽ cho con dự phần vào những ơn phúc của việc cứu chuộc. Vì con hy sinh tất cả những gì là con, tất cả những gì của con, tất cả những gì con làm cho những linh hồn đáng thương ấy, những linh hồn nhờ con sẽ xin được tình thương và ơn tha thứ nơi trái tim cha. Nhưng phải quảng đại, một lòng quảng đại tuyệt đối không lùi bước trước hy sinh, cho dù là hy sinh đắt giá nhất. Ở đây, cha muốn con phải rất tỉ mỉ, một cách thánh thiện, để đừng bỏ qua một hy sinh nào mà không dâng cho cha. Càng cảm thấy khiếp sợ, con sẽ càng lĩnh nhận được những ân sủng đặc biệt. Ước mong lời cha hứa đây phấn khích con, sao cho từ nay con không bao giờ còn một hoài nghi nào, một e ngại nào trước thử thách. Con hãy đem tâm hồn quảng đại mà chịu đựng thử thách. Để làm phần thưởng, con sẽ nhận được từ nơi cha tất cả những gì con khát mong, tất cả những gì con hy vọng. Con hãy cầu nguyện cho các tội nhân, nhất là những ngày trước đại lễ phục sinh này. Rồi cha sẽ ban cho con tất cả những gì con xin. Cha đặt con làm một trung gian giữa các tội nhân đáng thương và tình quân thiên quốc của con. Cho nên con hãy bào chữa cho họ mà nói với cha rằng:
Ôi Giê-xu của con, Chúa lại đành chịu cho các linh hồn Chúa đã phải chết trên thánh giá để cứu chuộc phải hư mất sao? Chúa là sự sống lại và là sự sống. Vậy Chúa hãy là sự sống lại và là sự sống cho tất cả những tâm hồn từ lâu bị chôn vùi trong bóng tối tăm này. Ngay từ bây giờ, con xin cảm tạ Chúa vì cuộc Chúa chiến thắng địch thù hỏa ngục này, một kẻ thù đã cầm giữ họ dưới ách nô lệ tội lỗi. Vì chính bản thân Chúa đã bảo đảm với con rằng con sẽ xin được tất cả những gì con tin tưởng cầu xin Chúa.
Beniha của cha ơi, con hãy chạy quanh khắp thế giới, hãy sắm lấy một nhiệt tâm nóng nảy đối với các linh hồn. Đã tới lúc con phải ra khỏi cái tổ tự ái của con. Hãy chạy khắp thế giới, có bao nhiêu người rốt nát phải được dạy dỗ, có bao nhiêu người đau khổ phải được ủi an. Biết bao nhiêu người nghi ngờ phải được khuyên nhủ, biết bao nhiêu người nguội lạnh phải được làm cho nên sốt sắng.
Nhiệm vụ của con là phải cầu nguyện, là người có thế lực đặc biệt nơi cha mà con không cầu nguyện, thì con muốn cho ai cầu nguyện nữa? Cha đã nói với con, kho báu ơn phúc của cha là của con hãy hưởng thụ kho báu ấy mặc ý con. Đáng lẽ con phải luôn luôn cầu xin, không bao giờ bỏ phí một phút giây nào mới phải. Tình nương của cha, con đã kiếm cho cha được biết bao linh hồn, con kiếm được cho cha ở châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là trong thành phố Torino. Ai cứu được một linh hồn nào, thì cũng cứu được linh hồn mình. Phần con đã cứu cho cha được 1 triệu linh hồn rồi.
Biết bao lần, cha đã dùng gió mang hạt giống đi gieo vãi. Gió không biết được việc đó. Cha cũng sẽ dùng con như vậy. Con hãy quên chính bản thân con đi để cầu nguyện cho tha nhân. Hãy xin ơn bền vững cho những người trung thành với cha. Ôn đổi mới nhiệt tâm cho những linh hồn nguội lạnh. Ơn hiền hòa cho những người không muốn tùy thuộc một ai. Đừng bao giờ con sợ thiếu ân sủng cha ban. Nếu con đem những ân sủng ấy trao cho người khác, càng tự nguyện chia sẻ những ân sủng ấy, con sẽ càng tiếp nhận được nhiều hơn. Sự đói khát như nung nấu muốn cứu hết sức nhiều linh hồn đã thúc bách cha đi tìm những linh hồn mà cha có thể liên kết vào công trình yêu đương của cha. Nếu con luôn luôn trung thành cầu nguyện liên tục, thì khác nào con hằng quỳ gối trước mặt cha luôn mãi.
Tình quân con yêu thương con rất nhiều, còn ma quỷ thì chúng ghét con tột mức. Chúng gầm thét khi thấy con cầu nguyện, vì chúng biết lời con cầu nguyện cướp mất mồi của chúng. Lúc đó chúng làm gì? Chúng vứt bỏ mồi xuống, tấn công con, nếu có thể để con thôi cầu nguyện. Nhưng con cứ vững lòng, tất cả sức mạnh và quỷ quyệt của chúng cũng không làm gì được con. Con hãy cười nhạo sự bất lực của chúng, và tin chắc rằng chúng không thể hại được con, vì cha không cho phép chúng. Chúng muốn làm hại sức khỏe của con, nhưng cha đem sức mạnh của tình yêu cha mà bảo toàn sức khỏe của con. Chúng cố gắng làm con ngỡ mình đã mắc mưu chúng rồi. Nhưng lời cha linh hướng đủ đảm bảo cho con được vững lòng rằng, linh hồn nào biết ngoan ngoãn, vâng theo mọi lời bề trên truyền dạy, thì ma quỷ không thể lừa dối linh hồn ấy được. Như vậy, ma quỷ không thể bắn được mũi tên nào vào con. Tình quân của con hằng che chở rồi. Ma quỷ đối địch với con, vì con giật khỏi tay nó nhiều linh hồn. Nó muốn làm con tưởng con làm mất lòng cha mà bỏ cầu nguyện. Nhưng nó càng ra sức, thì con càng phải cầu nguyện thêm hơn, và dâng lên cha hết mọi cái động của tim con, như những lời cầu nguyện thiết tha cho các tội nhân. Con không cần đọc nhiều lời, chỉ cần một tiếng lòng con, chỉ một chút tỏ bày lòng con khát ước là đủ cho con được như ý sở cầu, miễn là không trái ý cha.
Nếu con ngoan ngoãn, thì con muốn gì, cha cũng chiều ý con. Beniha ơi, con viết thêm điều này nữa. Muốn xin nơi thánh tâm Giê-xu cái gì cũng được, thì đừng từ chối người điều gì. Con thử đi, con sẽ thấy. Cha thông ban mình cho các linh hồn tùy mức độ họ phó thác cho cha. Càng cho đi nhiều, con càng được cha ban nhiều.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giê-xu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 2 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.